Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì nay hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Viên Giác, hôm bữa chúng ta học qua cái phần tức là Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa hỏi Đức Phật những cái điều nêu trên. Rồi bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng đi vào cái phần chánh văn, tức là thưa thỉnh rồi đó. Thì Bồ Tát mới nói như thế này: cuối mong Đức Thế Tôn không bỏ lòng đại từ, tức là tha thiết thỉnh cầu Đức Phật đó, tức là không có bỏ lòng đại từ. Vì các vị Bồ Tát mở bày cái kho bí mật này, và vì tất cả chúng sanh đời mạt nghe kinh pháp liễu nghĩa như thế mà hằng đoạn cái nghi ngờ, thưa lời đây rồi năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh như thế lặp đi lặp lại ba lần. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần này, cái phần này rất là hay. Tức là ở đây Bồ Tát Kim Cang Tạng tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tôn mở bày cái kho bí mật. Tức là chúng ta đọc qua cái đoạn này, mình nhớ lại cái đoạn Nhân Duyên khi mà Ngài Huệ Minh rượt đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng, được Lục Tổ Huệ Năng khai thị thì hỏi là ngồi cái mật ngữ mật ý trên còn mật nào không? Đúng không? Thì Lục Tổ nói nha, ta nói ông á tức là ông mật. Nhớ nha, nhớ đoạn này. Lục Tổ nói hết rồi, ta nói ông không có mật. Cũng giống như mình đọc kinh Phật vậy, là Phật diễn bày ra hết rồi. Mình học kinh Viên Giác này, hay nói khác hơn là tất cả những cái kinh điển đại thừa là không còn bí mật nữa. Rồi Lục Tổ khẳng định thêm một câu: mật hay không là nơi ông. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta đọc kinh điển là chúng ta mới có nửa. Và có những cái diệu dụng trong cuộc sống là chúng ta phải công phu, chúng ta phải tu tập. Cho nên mật hay không là ngay nơi mình, thấy không? Nếu mà chúng ta tu nhiều đời ấy, thì chúng ta có cái diệu dụng nhiều hơn những người mới tu. Hoặc là nếu mà chúng ta tu đời này ấy, thì cái sức diệu dụng nó bằng. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải khẳng định rằng là mình tu là gọi là quân. Giống như là bây giờ người ta nói là mình cất cái nhà gỗ lên á, mà mình xông chầm á, thì khoảng chừng 3 năm thôi mình không có xông, mà người ta vào trong nhà mình á là ta tưởng đi trong cái rừng chầm. Bởi vì những cái khói á, cái hương mùi chầm á, nó thấm trong những cái quách gỗ đó, thấm vô đó. Cho nên đại chúng mà thấy mà qua bên ở Việt Nam thì mình có, nhưng mà qua bên nước ngoài chẳng hạn như Canada, Mỹ rồi đó, họ làm cái quách đó bằng cạc tông, rồi họ chát vôi lên giống như là sơn gì đó. Thì khi mà người Việt mà mướn ở thì người khác ở thì được, người khác ở không có mùi gì hết đó. Mà những người mà bên xứ Ấn Độ mà ta qua ta mướn chừng 2 năm rồi á, thì nếu mà ta trả căn nhà lại á, thì ông chủ nhà ông phải lột hết. Bởi vì họ nấu cái mùi cari á chừng 2 năm mà họ thấm vào á, thì vào trong nhà thì mình nghe mùi cari không, nó thấm mức độ vậy. Thì cái tu này cũng vậy nè, cái tu này gọi là cái quân là sâu bên trong. Cho nên á, mật cái không là do bên mình. Nên vào cái phần này á, hôm nay chúng tôi mình nói cho kỹ cái phần này, tức là vì tất cả chúng sanh đời mạt, tức là đời của mình á, Thì như vậy để chúng thấy nè, cái thời của Đức Phật á, mạt hay là chánh. Nhưng mà hôm qua tôi ngồi tôi nghiệm kỹ á, là khi Đức Phật ra đời á, nó nhằm vào cái kiếp giảm. Cái kiếp giảm là hồi xưa là con người sống tới 10.000 tuổi hoặc là 80.000 tuổi, đó là kiếp tăng. Kiếp giảm á, lần xuống con người còn có 100 tuổi là thọ rồi đó. Cho nên Phật á, thị hiện ra cuộc đời này là 80 năm, đó là vào cái thời kiếp giảm. Thì như vậy qua cái phần này á, thời mạt nó đi rất là sâu. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này, chúng tôi chia sẻ cái phần này cho đại chúng thấy là ở đây là Bồ Tát Kim Cang Tạng vì chúng sanh đời mạt và tất cả trong cái hội chúng. Thì như vậy và trong cái thời mạt này á, hoặc nói khác hơn là trong cái thời của Đức Phật á, nó nằm trong cái kiếp giảm. Bây giờ chúng ta học qua lần lần cái phần này à. Tức là khi mà Phật còn tại thế và sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm á, thì người tu là đa phần ta vào ta tu thôi chứ ta không có nghĩ gì hết á. Đó gọi là giải thoát kiên cố. Thì như vậy qua cái phần này ở đây á, là các vị tổ sư á, là hay nói khác hơn là các vị thiền sư nói là chánh hay là mạt là do mình. Nếu mình âm thầm mình chuyên tu á, đừng nghĩ gì hết á, đó là vào cái thời này gọi là chánh pháp. Bây giờ nằm trong cái giải pháp giải thoát kiên cố. Mà đây á, tôi nói ra thôi nha, là ở tôi nói cho chúng ni ở thiền viện mình nè, cho thật ra tôi không có nói chúng ni nào hết. Thì như vậy ở đây là chánh pháp hay không là nằm hoàn toàn ở bên ni. Sở dĩ mà tôi dám khẳng định điều đó, nằm ở bên ni. Nếu mà ở đời này mà chánh pháp nó cũ trụ là nằm bên ni hết. Tại sao tôi dám nói vậy? Bởi vì á, nếu mà chúng ta cứ đấu tranh, chúng ta cứ đưa lên những cái quan điểm, chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật, mà khi Đức Phật thành đạo về thành Ca Tỳ La Vệ, đây tôi dẫn chứng từ từ để chúng thấy nè, về thành Ca Tỳ La Vệ, thì khi mà vua cha Tịnh Phạn Vương mất, Mahasabade thỉnh Đức Phật, thỉnh đi thỉnh lại tới 3 lần, xuất gia Phật không có chấp nhận. Lần lần để chúng sẽ thấy nè, tôi nói là có chứng cứ nha, Phật không có chấp nhận, nhất định không chấp nhận. Tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật nhiều lần, là khi Đức Phật mới có 7 ngày. Mới 7 ngày thôi. Là mẫu thân của Đức Phật á được sanh thiên, mất á được sanh thiên. Thì bà đứng ra bà nuôi nấng như vậy thì bây giờ mà sinh xuất gia là phải trả ơn. Rồi Phật nói là ta đã thứ nhất là quy y năm giới, nhớ nha. Quy năm giới trả ơn rồi đó. Thì bắt đầu Đức Phật mới đi, đi mãi đến cái vùng gọi là Tỳ Xá Ly để chúng mà qua đã sẽ thấy cái dấu ấn của Ni Đoàn xuất gia. Thì bà đến đó rồi bà năn nỉ tha thiết, bà đứng ngoài thì cảnh á dẫn 500 tỳ kheo ni. Thì tôn giả nàng mới đến hỏi Phật từng bước từng bước. Như vậy nếu mà người nữ xuất gia chứng A La Hán không, A La Hàm không, Tư La Hàm không, Phật nói là có hết. Thì khi mà nói như đó xong rồi đó thì tôn giả nàng mới nói là bà Sa Ba Đề với 500 dòng thích nữ đứng ở ngoài tha thiết xuất gia. Thì nhớ điều kiện nè, Phật chấp thuận nhưng mà với điều kiện là phải thọ gọi là 8 giới gọi là bát cảnh pháp. Thì nhớ nha. Thì khi bà Ma Sa Ba Đề chấp nhận thì bản thể tỳ kheo thành tựu, tức là giải thoát kiên cố. Chẳng hạn như bây giờ cái thời này ni mình thọ giới xong mà nó tuôn cần thì bản thể tỳ kheo không có, mình là người phàm, không phải nói người phàm là mình là không phải sa di luôn, mất đi cái bản thể tỳ kheo. Vậy chúng học lực biết đó. Thì như vậy bây giờ mình muốn chánh pháp nó trường tồn hay không, nó củ trụ ở đời hay không á, mình y lời của Phật, luật của Phật thì chánh pháp nó tồn, không có nằm trong đấu tranh, nhớ nha. Cho nên bà vừa nhận một cái là bản thể tỳ kheo thành tựu. Thì chúng đọc đúng không, có đọc chưa? Nhưng mà không để ý phải không? Bởi tôi dạy luật mà. Rồi trong kinh Trung A Hàm luôn nha, đây là 4 bộ kinh nguyên thủy. Bà về bà nói các tỳ kheo ni bây giờ mình tu đi, mình tu mình chứng A La Hán thôi, không có cần nữa, đúng không? Vì chứng A La Hán là thánh rồi, mấy ông tăng mà mới xuất gia giỏi lắm là phàm. Và quá trình bà nỗ lực bà tu, và 500 tỳ kheo ni nỗ lực tu 3 tháng chứng A La Hán. Bà đến bà thưa với Phật, bạch Đức Thế Tôn, giờ hiện bây giờ tụi con chứng A La Hán hết rồi nè, rồi chúng lật ra mình coi mà nó sởn gây ốc đó nha. Thì có nên giữ 8 điều kỉnh pháp Thế Tôn nói hay không? Có nên đảnh lễ một thầy tỳ kheo mới thọ giới hay không? Khi còn là phàm tăng, Phật nói nè, này Ma Sa Ba Đề, nếu tỳ kheo ni mà không ở trong tăng đoàn Thế Tôn á, thì vào cái thời mạt pháp này nè, tỳ kheo đi đến nhà đàn Việt á, chắc trải thảm ta mời vào, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Mình thấy này mình mới thương Đức Phật á, mình thấy này mình mới công nhận nè. Này Ma Sa Ba Đề, nếu ni đoàn không có trong tăng đoàn thì vào cái thời mạt này nè, thì khi đến nhà đàn Việt người ta rải qua ta cúng dường, nhưng bây giờ không còn nữa. Ghê không? Nói tới 9 điều mà tôi nói 2 điều thôi. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta mình y vào luật của Phật, mình giữ, mình tu tập á, tức là chánh pháp trường tồn, củ trụ. Còn mình nói bây giờ là bình đẳng mình bỏ, là tức là bản thể tùy khe mình thành tựu, thì nó xảy ra những gọi là đấu tranh kiên cố. Lần lần mình học, bây giờ càng học tôi càng giật mình. Nó nhỏ nghe tôi, bản thân tôi chứng kiến luôn, chứ không phải là tôi nói mà tôi coi trong sách. Mà những vị nào mà bài bác bác kinh pháp á, ni á nha, sau này về đời, không phải đời sau mà đời này luôn, đa phần là đi khổ lắm. Tôi nói có tâm bảo chứng minh. Xong là tôi không có dám nói này, xong hết tôi kể từng người luôn, tôi chứng kiến luôn chứ không phải nói là tôi nói dốc á. Mà những vị nào á, mà thọ 8 kinh pháp đầy đủ á, thì ni đoàn ta hưng thịnh. Bằng chứng nhất là sư bà Hải Diệu Âm. Sư bà Hải Diệu Âm mà tụi tôi xuống một cái nha, sư bà dẫn ni chúng lớn ra đảnh lễ, tụi tôi nói thôi được rồi, tụi con mới tu đây thôi, mình cũng khiêm nhường, mà sư bà nhất quyết đảnh lễ xong là thỉnh, hồi đó tôi đi xuống 2-3 lần á, thỉnh lên giáo giới Mà lên lầu nha, lên lầu á, mình ngồi đây, sư bà bắt cái ghế nhỏ ngồi đây, mà cung kính lắm. Cho nên chỗ đó hưng thịnh, người ta tu đông lắm, ngồi vậy đó. Và cái ngày mà cái ngày cuối cùng sư bà ra đi á, an ổn lắm, rất là an ổn. Rồi có một số người ta nói tôi không có lên dự, mà ta số người ta nói là giống như sư bà ngủ mà có cái mùi hương thơm vậy đó. Nhưng mà lạ một điều nha, tôi rất là cung kính sư bà. Ở đây mình nói cái duyên nè. Lạ một điều là tôi không có để ý, mà đúng 13 năm tôi trở lại thiền viện Trúc Lâm tôi giảng, thì bữa đó là quý thầy lớn đi hết rồi, đi 2-3 thầy, cho nên tôi phải ngồi bàn giữa. Bàn giữa là để trụ trì ngồi. Nhưng mà quý thầy nhỏ ngày xưa là học lớp, học tôi mà, học những cái bộ lực tôi dạy, cho nên là không dám ngồi bàn giữa, thỉnh tôi lên ngồi bàn giữa để mà đánh cái tăng bạc. Mà lạ một điều đó, đúng cái ngày đó là ngày giỗ của sư bà. Thấy không? Các đệ tử đưa cái tên sư bà lên cho tôi tụng, để là cầu siêu sư bà Hải Triệu Âm. Tôi nói sư bà siêu rồi cầu chi, nhưng mà đập để tưởng nhớ, tôi đập đó. Mà tại sao á, không cái năm nào trùng, mà đúng cái bữa tôi lên luôn. Bữa tôi lên, tôi nói đại chúng là tôi lên Trúc Lâm á, là đúng cái bữa đó là giỗ sư bà luôn. Là chính bản thân là đệ tử cầm cái tờ giấy đưa lên tôi đó. Là xin, thứ nhất là xin cầu an cho ni chúng ở dược sư, thứ hai á, là ghi là để là cầu siêu sư bà. Tôi nói sư bà siêu rồi, không khỏi cần cầu đi, nhưng mà đập lên á, để tưởng nhớ sư bà thì tôi đập đó. Cái nhân duyên là như thế. Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy được rằng khi mình thọ nhận, tức là mình thành tựu bản thể tỳ kheo đó. Mà khi á, mình thọ nhận 8 điều đó, là ngay chỗ đó gọi là định cộng giới, tâm bình lặng, và thấy rõ như thật, tức là đạo cộng giới thành tựu, tức là thành tựu bản thể tỳ kheo. Đó là cái thời này gọi là chánh pháp, và giải thoát kiên cố nằm ở đây. Còn nếu mà mình không chấp nhận, mình đấu tranh, thì nằm trong cái mạt pháp. Mà mạt pháp gọi là gì? Đấu tranh kiên cố. Mà khi mà tâm chúng ta đấu tranh kiên cố thì tự nhiên lạ lắm, nó xảy ra dịch bệnh, nó xảy ra đói khát, nó xảy ra là nước biển dâng lên, lạ lắm, ngộ lắm. Cái tâm mình nó lạ lắm, cái tâm mình nó chiêu cảm các pháp, mà tâm nó chiêu cảm, tâm mình luôn đấu tranh là tự nhiên nó thành mạt pháp. Nói vậy thôi. Còn mà tính từ 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn cho đến 1000 năm sau nữa gọi là thiền định kiên cố. Thì như vậy chúng ta mà tâm chúng ta an yên, chúng ta tu tập, chúng ta trưởng dưỡng thì thời tưởng pháp. Vậy thôi. Như vậy chánh pháp hay là tượng pháp hay là mạt pháp là ngay nơi tâm của chúng sanh, chứ không phải thời cuộc. Khẳng định điều đó. Ngay nơi tâm mình. Nếu mà tâm mình cứ đấu tranh đi thì đó là mạt pháp, mạt cùng tận luôn. Thì khi mà mình đấu tranh như thế là ai khổ trước? Mình khổ. Cho nên nó xảy ra cái kiếp trượt. Cái kiếp trượt là tuổi thọ của người nó giảm. Mà nó giảm cùng cực luôn. Bằng chứng nhất là xảy ra vào cái thời dịch, thấy không? Chết như ra luôn, ngộ vậy đó. Cho nên á, vào cái thời này gọi là ngũ trượt ác thế, là kiếp trượt. Vào thời kiếp giảm, khi thọ mạng của chúng sanh giảm xuống còn 30 tuổi, thì nó xảy ra một cái nạn đói, là lúa thấp và tự nhiên nó không còn nữa, ngủ vậy đó, trầm nó không lên. Nạn đói là tự nhiên mình gặp là châu chấu này, mình gặp đủ thứ hết nạn. Rồi giảm đến 20 tuổi á, thì nó sẽ có một cái bệnh dịch lớn. Đến 10 tuổi thì nó xảy ra những cái nạn đau bệnh lớn. Đó, tức là cái kiếp giảm á, tận cùng luôn. Con người 10 tuổi là giống như bây giờ 100 tuổi á. Thì chúng thấy không? Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy á, trượt là cái dơ, là cái quế, mà ngay nơi tâm chúng sanh nó sanh ra, chứ không có đâu hết. ngay nơi tâm mình. Thấy không?
Đó.
Hai kiến trược là gì? Khi chánh pháp đã diệt, tượng pháp xuất hiện, tà pháp chuyển sanh, tà kiến tăng trưởng mạnh, khiến cho mọi người không tu con đường thiện pháp nữa. Đó. Bằng chứng nhất là bây giờ đại chúng thấy á, là có những người nói trên trời dưới biển nói đủ thứ hết, mà nói những cái điều mà bất thiện thì tức khắc người ta thích, người ta theo. Còn những người nào mà nói mà về con đường thiện pháp đó, thì lại tự nhiên có người ta chống, phải không? Người ta không có chịu theo nữa mà người ta còn chống, người ta còn phá nữa. Đó là gọi là kiến trược, là cái thấy nhơ. Mà khi có cái thấy rồi đó, thì tâm của con người á, là hay sanh những cái phiền não. Tức là chúng sanh có nhiều tham ái, bỏn sẻn, keo kiệt, đấu tranh lẫn nhau, ăn chơi vô độ, thọ nhận các tà pháp, làm cho tâm thần não loạn. Tức là chúng sanh nhiều tham ái, bỏn sẻn, keo kiệt, đấu tranh lẫn nhau. Rồi bây giờ để chúng thấy rất là rõ thôi. Chỉ cần mà bây giờ mình ra đường mà mình nói cái chuyện gì sơ sơ. Đó, vừa rồi mình có một cái lễ cầu siêu cho một cái vị mà 28 tuổi mất. Gia đình có một cái đám cưới là gọi là anh nuôi á, nuôi từ nhỏ đến lớn, xích mích quan lại cái đằng nhỏ chết, tức là đấu tranh lẫn nhau, không có còn không có một cái lòng thương tưởng nữa, không có thọ nhận cái ơn nữa. Đó, làm cho tâm thần nó não loạn. Bốn là chúng sanh trược, chúng sanh có nhiều điều xấu ác tệ hại, không hiếu kính cha mẹ tôn trưởng, không biết sợ nghiệp quả báo, không tạo các thiện pháp. Tức là chúng sanh nó tâm toàn là tâm xấu thôi. Nên bữa có ông cư sĩ cũng đến nói tôi, ông nói là cái thời này A-la-hán ít lắm. Tôi nói thời này người ta vô chùa là may lắm rồi á. Bây giờ Phật nói sao? Phật nói cái thời của Đức Phật á, mà những vị chứng A-la-hán bằng cái thời này á, ta hiểu thôi nha, hiểu cái pháp tứ đế không phải dễ đâu. Cái thời này mà vào chùa mà chịu khó mà ngồi thiền, mà tụng kinh sám hối, đừng có nói chứng gì hết á Phan á, đừng nói, là bằng gấp trăm ngàn lần cái thời của Đức Phật. Vì cái thời này là thời xấu, thời ác mà ta thức tỉnh ra vào chùa ta tu là cả một vấn đề. Đó. Rồi thứ hai đó là gì? Không hiếu kính cha mẹ tôn trưởng, không biết sợ nghiệp xấu, nghiệp ác, tức là không tạo các việc thiện pháp. Mạng trược là gì? Tức là xưa con người thọ mạng 80.000 tuổi, nghiệp ác ngày càng tăng trưởng, còn lại 100 tuổi thì thọ mạng đức. Rồi bây giờ ai mà giỏi lắm là 80 hoặc là 90, ai 100 là dữ lắm rồi đó, phải không? Thượng thọ. Đó. Mạng trược là dơ, là quế. Đó. Thứ hai là Phật khen Bồ Tát Kim Cang Tạng. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: lành thay, này thiện nam tử, các ông mới hay vì Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai các phương tiện cứu cánh thầm thâm bí mật như thế. Tức là Đức Phật khen, chỉ có ông mới hay vì Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai các phương tiện cứu cánh thầm thâm bí mật, chỉ có Phật mới nói được thôi. Còn ngoài ra là không ai mà biết được cái chỗ này. Đó. Cho nên đây ngài Hám Sơn nói sao? Đây là chỗ chỉ dạy tối thượng của chư Bồ Tát, là giáo lý đại thừa liễu nghĩa, hay khiến cho mười phương Bồ Tát tu học và các chúng sanh. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy á, cái pháp tối thượng của Phật là pháp gì? Pháp tối thượng. Nên ông Bàn Long Quẩn có bài kệ gì? Đây là trường thi Phật, mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, tâm không mới được đạo. Tức là cái pháp tối thượng của Phật là tâm không, tâm đừng có dính mắc, tức là pháp tối thượng chúng ta vậy đó. Tâm đừng có dính mắc trên trần cảnh, đừng có sanh tâm giấy niệm, đừng có thị phi, đừng có phải quấy, đừng có hơn thua, thì tức khắc là pháp tối thượng. Đơn giản vậy thôi. Mà tâm mình dính mắc là tức là không phải pháp tối thượng. Mà ngay trong giờ phút đó mình đừng có dính mắc gì hết á, cứ an yên mình tu thôi, tức là pháp tối thượng. Là trường thi Phật mà. Trường thi Phật ở đây là muốn đậu là phải tâm không, còn mà tâm có thì mình rớt vậy thôi. Đó. Và các chúng sanh đời sau được lòng tin chắc chắn, đoạn dứt các nghi ngờ. Nay ông lắng nghe, ta sẽ quỳ ông nói. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng hoan hỷ quăng lời dạy cùng đại chúng lặng lẽ lắng nghe. Này thiện nam tử, tất cả thế giới trước sau sanh diệt, trước sau có không tụ tán khởi dần, niệm niệm tiếp nói tuần hoàn qua lại, mọi thứ thủ xã đều là luân hồi. Chưa ra khỏi luân hồi mà muốn biện tánh viên giác, thì tánh viên giác đồng với lưu chuyển. Nếu khỏi luân hồi thì không có lẽ đó. Tức là đây nói là cái tính viên giác của Phật á, thì sau này nó có trở lại phiền não hay không. Nói khác hơn là khi mà Phật thành Phật rồi á, thì có trở lại làm chúng sanh hay không. Thì Phật mới nói ra cái điểm này. Vậy thì bây giờ chúng ta học từng đoạn. Tức là chúng ta luôn luôn sống ở trong cái chỗ là gì? Có không tụ tán khởi dừng, niệm niệm tiếp nói, từng hoàng qua lại, mọi thứ thủ xã lấy bỏ đó, thì đều là luân hồi. Mình chưa ra cái khỏi niệm đó, mà mình nghĩ đến cái chỗ cảnh giới viên giác, mình nghĩ đến cảnh giới niết bàn của Phật, thì cảnh giới niết bàn của Phật, hoặc nó khác hơn là cái tính viên giác ấy, nó cũng thành luân hồi luôn. Đó. Tức là mình nói theo cái chuyện mà vọng tưởng á, chuyện điên đảo á, giống như ngài mà thiền sư Quảng Trí nói á, vì sanh diệt thì mới bàn cái chỗ sanh diệt, chứng vô sanh thì mới bàn đến cái chỗ vô sanh. Tức là mình nói trên cái vọng tưởng điên đảo, thì cái chỗ mà cảnh giới mà thật chứng á, thì nó cũng thành điên đảo vọng tưởng luôn. Cho nên á, trong nhà thiền gọi là giống như người câm ăn mật á, phải không? Người câm mà ăn mật vào thì mình hỏi nó ngon không, ngọt không, nó trả lời không được, nó chỉ ra hiệu thôi. Hoặc là người câm mà ta ngủ ta nằm mộng á, mình hỏi hôm bên nằm mộng thấy gì, trả lời không được, mà chỉ có thầm chứng thôi. Thì ở chỗ này cũng như thế. Thì bây giờ chúng ta học qua cái chỗ mà sanh diệt thì như vậy là ở đây chúng ta thấy rõ, khi mình thọ cái thân bốn đại, tức là đất nước gió lửa, tạm gọi là chúng sinh á, thì mình trải qua bốn tướng sanh già bệnh rồi chết, rồi chết rồi bắt đầu mình tiếp tục mình sanh nữa, già bệnh chết có từng hoàn qua lại, từng khởi niệm nó tụ tán liên tục, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, gọi là trong nhà Phật gọi là vô thủy vô chung, nó không có cái nào bắt đầu mà nó cũng không có kết thúc. Tức là mình đi mãi trong luân hồi. Thứ hai á, vạn pháp cũng có bốn tướng, một là sanh, trụ, dị, diệt. Vũ trụ vạn hữu cũng có bốn tướng, thành, trụ, hoại, không. Đó, tức là từng hoàn qua lại. Đó. Rồi thế giới cũng có ba thứ. Thì đại chúng mình nhìn trên bảng là ở đây là thế giới có ba thứ. Một là chúng sanh thì chánh báo thế gian. Thứ hai là chúng sanh là y báo thế gian. Hay như đại chúng thấy là cái toàn thế giới luôn có bao nhiêu nước. Nếu mà đời trước mà chánh báo mình tốt thì mình sanh vào một cái đất nước. Chẳng hạn như đại chúng mà mình coi ở trên... Bây giờ thời buổi 4.0 thì chúng ta coi trên cái cái những cái bộ phim mà tư liệu họ họ đưa những cái hình ảnh một đất nước, chẳng hạn như đất nước Thụy Sĩ thôi, đất nước Thụy Sĩ mình thấy họ giống như ở thiên đường vậy á. Từ đường xá tôi đã qua rồi á, mà nước nhan nước mà từ trên núi nó chảy xuống thành phố, mình uống thử luôn, nó mát lạnh luôn, uống được luôn. Có những cái dòng sông của Thụy Sĩ là mình múc mình uống luôn, sông Cần Lập. Mình dám uống không? Mình uống chắc bệnh chết. Nó chánh báo người ta tốt. Thì nó y báo của thế gian này, y báo là cái từ cái con người, từ cái đất nước. Thì như vậy trong cái chánh báo y báo đó, nó có cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Ngày bây giờ mình cộng nghiệp ở một cái đất nước Việt Nam, nhưng mà mình có một cái biệt nghiệp riêng. Khi mà chánh báo mình tốt thì tự nhiên mình ở một cái chỗ làm cho mình tu được, làm cho cái tâm mình nó không có bị xung đột, làm cho cái tâm mình nó không có bị phiền não, làm cho cái tâm mình nó không có bị cấu nhiễm. Nó giống như mình ở một cái mức độ riêng của mình vậy đó. Nó là do cái chánh báo mình tốt. Mình cứ tu tập đi, tu tập đi thì cái chánh báo và y báo ngay nơi tự thân ngộ vậy đó. Đặt mình xuống là vô cái chỗ đó liền, vô chỗ công phu, không suy nghĩ gì hết. Càng tu mình càng thấy giá trị của đời tu nha, càng tu mình mới thấy. Càng tu chừng nào mình mới thấy cái giá trị đời tu mình thực hiện. Và ngay trong giờ phút đó là chánh báo y báo có mặt trong giờ phút thực tại khi mình thiền định. Còn bây giờ là bây giờ cái phước mình chưa đủ thì cái chánh báo không có đủ thì y báo nó không có, cho nên mình thấy tại sao mà ở đây huynh đệ mình đi dưới gốc cây mà mát mẻ mình đi không được. Mình đi nó làm cho cái mình nó bức xúc, làm cho mình khó chịu, do cái phước mình không đủ, ngộ vậy đó. Cho nên đại chúng thấy những bậc cao tăng mà các ngài mà thị tịch một cái tự nhiên mình thấy mây ngũ sắc, hoặc là những người mà ta tạo cái phước á, mình thấy mây ngũ sắc nó hiện lên. Dạng mình cũng có phước mà mới thấy người ta mây ngũ sắc, nhưng mà thật ra cái người mà đủ cái phước á, chánh báo và y báo ta có, là ta thấy mười phương chư Phật đến rước, ví dụ thấy chư thiên đến rước, ví dụ người ta thấy thôi. Vậy phước ta đủ, cái chánh pháp ta đủ, cộng với cái y báo kế, thì chúng hiểu không? Thành ra ở đây nếu mà mình tu được, mình an đi yên được, là mình biết rằng cái chánh báo mình đủ, y báo mình đủ, vậy thôi. Còn chánh báo mà y báo mình không có đủ thì tự nhiên mình làm cho mình nó khó chịu, làm cho mình nó bức xúc, làm cho mình ngồi không được. Người ta ngồi thiền yên, mình ngồi giống như trên đống lửa. Người ta tu học ta có kết quả, mình tu không có kết quả, vì chánh báo mình có, y báo không có. Còn Đức Phật thì hiện ra trong cuộc đời này là gọi là trí chánh giác thế gian. Ngài thấy bằng cái trí tuệ, Ngài thấy bằng cái như thật chi kiến, cho nên tất cả các pháp đối với Ngài là bình đẳng, không có cao, không có thấp, không có lên, không có xuống. Nhớ gì đó. Ngài đạt đến cái chỗ là thánh đế đệ nhất nghĩa, nó không qua cái thế giới tắc đàn, không qua cái đối trị tắc đàn, không qua các vị nhân tắc đàn, mà Ngài đang ở trong cảnh giới gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa. Đó là nói về giáo tâm. Cho nên đại chúng hiểu điểm đó. Cho nên như vậy là chánh báo hoặc là y báo không là do nơi mình, chứ không đâu khác hết. Cho nên vì mà thấy được cái cảnh luân hồi đó, cho nên các ngài gia công các ngài tu, để các ngài không ở trong cái niệm niệm sanh tử, niệm niệm tụ tán. Cho nên thiền sư Đạo Giai Phù Dung một hôm khai thị nè: trải qua luân hồi sanh tử, các ông đã từng lên trời, đã từng hết phước xuống địa ngục. Ngài nói mình đã từng làm ông trời rồi, mình đã từng làm thiên tử rồi, rồi mình đã từng làm tiên nữ nữa, rồi hưởng hết cái phước đó ông xuống địa ngục, bị hành hạ vô kể trong cõi nhân gian. Các ông cũng hiện ra đủ thứ thành phần, khi các ông làm vua, khi các ông làm quan, khi các ông làm sĩ thứ, người sang, kẻ hèn, vân vân. Bây giờ còn đợi chừng nào mà chưa chịu phát chí tu hành? Ngài khai thị ngồi thánh không, tức là mình đã từng lên trời, mình đã từng xuống biển làm trời, làm lâm dương, rồi làm vua, làm quan, làm tu đi thời gian, tự nhiên mình nghiệm ra hết đó. Nên các vị mà chứng A-la-hán mà các ngài nhìn lại, các ngài thấy là thôi đủ thứ thành phần hết. Như bà Khmer, bà nhìn nhìn xa xa nữa bà thấy bà là con chuột, không? Bà ghê tởm luôn, rút ở trong cái chỗ mà dơ bẩn, bà quán chiếu một hồi đó bà thấy bà làm hoàng hậu, bà thấy đủ hết. Đó, cho nên ngài nói là bây giờ mình qua đủ hết rồi, cảnh giới nào mình cũng có mặt hết á, cảnh giới nào cũng có đó, chỉ có làm Phật chưa có làm thôi. Chỉ có làm Phật chưa làm, nói thẳng điều luôn, chỉ có làm Phật thôi. Còn các cảnh giới mà trong lục đạo qua hết rồi, qua hết, nghiệm lại đi. Mình tu đến 30 năm sau mình mới tin lời của Phật và Bồ Tát vậy, chư tổ. Còn bây giờ mình tu 5-10 năm chưa có đâu. Mình tu càng tu mình lại càng nghiệm thấy qua hết. Đó. Tôi có rảnh hồi xưa tôi qua Canada nè. Lúc mà ngồi ở một mình ở bên, cho nên có người hỏi là tôi làm cái bài này sao để là hạt tiết. Tôi có ghi trong cái bài đó. Hạt tiết là lúc đó là tiết nó rơi đầy hết luôn. Có mình tôi ngồi bên lò sưởi. Lúc đó là 11 giờ đêm nó ngủ không được. Tôi dậy tôi mới hơi lửa, tôi mới làm cái bài thơ gọi là cảm tác. Bạn biết chăng đã từ lâu ta đã từng làm lữ khách. Làm lữ khách là mình đi lang thang á, không? Hay đã từng tể tướng quân vương, tất cả đều trải qua bao kiếp khốn cùng này. Và giờ đây hãy thức tỉnh đi thôi, bước lần về cố quốc. Kể từ đây thôi vĩnh chào lữ khách, kiếp độc hành chua xót đắng cay thôi. Tức là mình đã từng trải qua hết, rồi bây giờ sao? Thức tỉnh, trở về cố hương của mình. Rồi kể từ đây thôi mình vĩnh chào, chào tạm biệt thôi, đừng có lang thang nữa. Ở đây tôi nói là kiếp độc hành, không? Kiếp độc hành là một mình đi thôi. Kể từ đây dòng đời thôi dừng hẳn, và bây giờ hạt tiết đậm long lanh, tức là mùa nó mùa tiết, mùa đông, cho nên người ta ngạc nhiên, ta hỏi ủa thầy ở bên Việt Nam sao có tiết, mà cái bài này tôi làm ở Canada, khi ở bên đó gần 4 năm á, đó cho nên tôi làm cái bài này. Và cái câu này chúng ta nghe ngài nói mới thấm nè. Bây giờ các ông đợi chừng nào mà chưa chịu phát chí tu. Nghe thấm không? Bây giờ mình ghi trên cái đầu đơn của mình á, ghi về mình ghi liền. Bây giờ còn đợi chừng nào mà chưa chịu phát chí tu hành. Cho nên thiền sư Quyền Giác nói sao? Bậc thượng một viết là xong hẳn, kẻ thấp nghe qua mãi lắm ngờ. Đó sao? Bậc thượng nghe xong là quyết chí tu. Giống như mà thiền sư Đại Mai đến gặp Mã Tổ, hỏi thế nào là Phật đó, tức tâm là Phật này, lên núi tu 30 năm ngộ đạo. Còn mình nghe nói tức tâm là Phật, nó biết có không biết nữa, nghi. Ở đây nói nè, kẻ thấp nghe qua mãi lắm ngờ. Nghe cái mình nghi cái biết đúng hay không nữa, nhiều khi mình phỉ báng nữa. Thấy không? Cho nên ngài Hàng Sơn có bài kệ đó: bậc thượng tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu. Bậc thượng mà nghe giống như lục tổ mà nghe cái xong. Rồi ngài ông vua Trần Thái Tông, ông đọc đi đọc tới đọc lui xong. Ai nữa? Võ Tắc Thiên, phải không? Bà nghiệm tới nghiệm lui bà cũng xong luôn, bà ghi cái bài mà bây giờ nha, bây giờ là các từ cái thời nhà Đường đổ dài về sau người ta sửa, mà sửa cũng được, ta để luôn. Bài gì? Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Đó là bài của bà, của Âu Tất Thiếu. Mà các vị mà cổ đức ấy, mà tìm cách để mà sửa chỉnh cũng thôi, thấy không có cái nào mà qua hết, để luôn. Cái bài khai kinh á, khai kinh là của bà đó chứ không phải có ai đâu. Mình đọc hàng ngày hàng đêm á, cái bài khai kinh đó. Ngộ được rồi cái bà làm bài kệ tức khắc gọi là khai kinh. Đó, tất cả các tông phái từ Tịnh Độ tâm, Mật tâm, rồi Thiên Thai tâm, Thiền tâm, Lực tâm, cái gì mở đầu cũng đều đọc cái bài khai kinh của bà hết. Thấy không? À, gọi là bậc thượng, bậc trung tâm thanh tịnh, nghĩ xét cho quan trọng. Tức là bậc trung là mình vào cái mình vô cái mình thử, tới thử lui coi thử. Bậc hạ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ, đợi đến máu đầy đầu mới biết tự trừ diệt. Đó. Mình là bậc hạ đó, đợi đến khi nào mà bệnh tật, hoặc là bị cha hoặc là mẹ mình bị tai nạn, bị chết gì đó, hoặc là người thân của mình, bắt đầu mới sợ gắng tu. Đó, bậc hạ đợi đến khi nào mà máu chảy đầy đầu rồi, bệnh tật đến nơi rồi, bắt đầu mới tu rút. Còn bây giờ bình thường chịu đó. Rồi ngài khai thị tiếp: phàm là người xuất gia quỳ chán trần lao, cầu thoát sanh tử, thôi tâm dứt niệm cắt cái huynh theo. Đó, tức là không có khởi niệm là chạy theo. Gặp thanh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi rơi trong con mắt. Tức là để nói là nghĩa là gặp nghe tiếng, thấy không, rồi bắt đầu là gặp sắc như trồng hoa trên đá, mà thấy lợi thấy danh nó như bụi nó rớt trong trồng mắt vậy đó. Vì từ vô thủy đến giờ những thứ ấy đâu từng trải qua, cần gì phải nhọc nhằn tham liếm. Đó, tức là ngài nói là lợi danh sắc ra địa cái gì mình cũng qua hết, bây giờ cần gì mà tham liếm nữa. Hiện nay chẳng dứt còn đợi chừng nào, thời nay dứt sạch lại còn việc gì. Nếu được trong tâm vô sự thì Phật Tổ vẫn là quan gia. À, nếu mà trong tâm mình vô sự không có giấy niệm á, thì Phật Tổ vẫn là quan gia. Tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt mới là phù hợp bên này, tức là mới phù hợp chỗ cái tâm viên giác. Đó là ngài khai thị đó. Rồi bây giờ Phật dạy nè: chưa ra khỏi luân hồi mà muốn biện cái tánh viên giác, thì tánh viên giác đồng với lưu chuyển. Nếu ra khỏi luân hồi thì không có lẽ đó. À, có nghĩa là và cái phần này chúng ta thấy là cái ban đầu nhất là bây giờ mình là cái bậc thấp đi, đúng không? Cho nên mình phải hàng đêm mình tụng Bát Nhã, gán gỗ mình tụng để cho nhớ cái thân này nó có thật, mà do nhiều yếu tố nhân duyên nó hợp lại tụng xong rồi mình quán chiếu. Ban đầu là văn tự Bát Nhã, kế mình quán chiếu. Khi mình quán chiếu thật sâu rồi đó, có một lúc nào đó mình đủ nhân đủ duyên đủ phước lực rồi, mình mới nhảy vào cái thật tướng Bát Nhã, là đâu đâu cũng là Bát Nhã hết, thấy không? Nhắm mắt mở mắt đều là Bát Nhã hết, bằng cái tuệ Bát Nhã mình sống. Thì lúc đó mình mới biết được cái cảnh giới tự chứng của chư Phật và chư Tổ. Còn bây giờ mình biện đến chỗ đó thì nó đồng với lưu chuyển. À, rồi ngài Hám Sơn Bình nè: như việc trên chính là vọng kiến vọng tưởng, niệm niệm chẳng dừng tiếp nói, từ đây sanh diệt chẳng ngừng từng hoàn qua lại. Các thứ thủ xả như thế đều là vọng kiến luân hồi sanh tử, tức là cái thấy vọng. Nó thấy cái thấy mà chấp thân, chấp tâm, chấp hoàn cảnh, không có thật mà chấp có đó. Mà chấp có là bao nhiêu mình cũng dồn sức cho cái thân tâm này hết, hoặc là đấu tranh, hoặc là giành giật, hoặc là hơn thua, cho nên mãi mãi đi trong luân hồi sanh tử đó. Nếu mình lấy cái vọng kiến này mà biền biệt tánh viên giác, thì tánh viên giác cũng đồng với cái pháp sanh tử, cho nên Phật nói tức đồng lưu chuyển. Nếu lấy vọng kiến mà thoát khỏi sanh tử thì không có việc đó. Tức là ở trên chữ nghĩa mà biện đến cái chỗ tu chứng thì nó cứu được mình. À, người xưa ta nói là Phật Di Lặc ra đời cứu được ông. Cho nên cái điều tối thiết quan trọng nhất là mình có dụng công, mình có công phu mình tu. Để chúng ráng cố gắng mình làm gì làm, đừng có bỏ giờ ngồi thiền tu tập. À, khi mình tu tập đúng như thế rồi, cái phước nó đủ rồi, tự nhiên mình có cái điều kiện rồi, mình xúc sự tức khắc mình nhận ra được sống. Đây là chư Phật chư Tổ là dạy kỹ rồi. Phật đưa ra ví dụ nè: ví như con mắt mình chớp thì thấy mặt nước phẳng nó gợn sóng, lại như con mắt nhìn sững thấy vòng lửa soi tròn, ví như mây mây thấy mặt trăng chạy, ví như thiền đi mà thấy bờ chạy. Đó, hẹn như bây giờ để chúng thấy á, mình đứng giữa cái hồ nước, để chúng về thử nha, cái hồ nước nó bình lặng, nó không có cái gợn sóng gì hết á, cái mình nháy con mắt mình liên tục thì mình thấy cái giống như nước nó gợn sóng, đúng không? Rồi bây giờ nè, mình cầm cái nhang đi, mình cầm cái nhang mình nhìn sững cái nhang, thì nhìn sững hồi cái mắt mình mỏi thì mình thấy cái xây nhang nó soi tròn. Rồi để chúng thấy nè, mặt trăng đứng chỗ mà hồi nhỏ mình đi ra mình thấy mặt trăng nó chạy theo mình, nhưng mà thật ra mặt trăng đâu có chạy, mà do mây nó bay mình thấy mặt trăng nó chạy. Rồi ví như thiền nó đi mà mình thấy bờ nó chạy theo. Hồi nhỏ mình á đó, ở đây mà nếu mà mặt ở đây Phật dụ nè, mặt nước phẳng, mắt mình định tĩnh, trăng và bờ dụ cho cái giác tánh viên giác của mình, tức là nó không có giấy niệm á. Mặt nước gợn sóng, vòng lửa soi chuyển, mây bay trăng chạy là dụ cho cái vọng kiến. Nếu mà mắt mặt nước phẳng, tức là tâm mình định tĩnh á, mình không có chạy theo vọng tưởng á, tức là cái vọng kiến á, cái thấy điên đảo á, thì ngay tức khắc đó là giác tính thanh tịnh. Đó. Này thiện nam tử, cái soi vòng chưa dứt thì vật kia muốn khiến cho nó dừng trụ còn không thể được. Như các vòng soi tròn chính là: một là sóng nước, hai là lửa soi, ba là mây bay, bốn là thiền chạy. Vật kia dừng nước mới lặng, mắt định tĩnh thì trăng chẳng bay, thiền chẳng chạy. Tức là cái tâm mình định tĩnh á, an yên, đừng có duyên theo vật cảnh á. Đó, tức là nghĩa là các vật kia mà chưa dừng á, giống như bây giờ nói thẳng điều lên, mình chưa dứt vọng tưởng mà mình đòi chứng nghiệm vào cái cảnh giới của nguyên giác thì nó không có. Mình chưa dứt vọng tưởng mà mình biền biệt đến cái chỗ những cái tắc công án thì sao mình biết. Đừng nói chi xa, chẳng hạn như bây giờ mình tâm mình chưa khế hợp thì mình coi những cái bộ kinh điển đại thừa Phật nói là mình chạy theo lời, thấy không? Mình biết ý của Phật nói cái gì. Đó. Hẹn như bây giờ Phật mới diễn tả là ông trong kinh Di Ma Cật đó, là Bồ Tát Di Ma Cật đó, là cái trong cái thất đó, chứa 4.000 tòa sư tử, mà cái thất đó, nó thất đó, hình như là 4 mét vuông, 4 mét vuông, 4 mét là cỡ nhiêu, mà 4.000 tòa sư tử của Bồ Tát mà không có chọc mà cũng không có rộng. Ý nói là cái gì rồi, phải không? Cho nên ngày xưa mình coi đó mình biết nó, ủa sao mà lạ kỳ giống có thằng Thông. Thì đây cũng vậy, nếu mà tâm mình chưa có dứt cái vọng tưởng mà biền biệt đến cái chỗ mà tu chứng của Phật, nó hơn là tu chứng của các vị thiền sư, tổ sư, đó, những người đi trước mình á, thì biền biệt năm ra. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè: hà huống các ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi, chưa từng thanh tịnh mà quan sát tánh nguyên giác của Phật thì sao khỏi lẩng quẩn? Thế nên các ông mới sanh ra 3 cái điều nghi vấn trên. Tức là Phật vỡ Bồ Tát Kim Cang Tạng. Nhớ nha, chỉ có Phật vỡ mới được thôi nha, chứ mình biết mình nói nó không có đúng, phải không? Ở đây nói nè, tức là Phật vỡ Bồ Tát Kim Cang Tạng, hay nói khác hơn là Phật vỡ mình. Tức là mình dùng cái tâm cấu nhiễm luân hồi mà chưa từng thanh tịnh luôn, mà quan sát tánh viên giác của Phật thì làm sao mà nó mới khỏi lẩm quẩn, tức là điên đảo á. Đó. Cho nên ngày Hám Sơn, ngày Bình sao, tức là lấy cái cạn mà dò xét chỗ sâu cùng điều bị Phật vỡ chấp, là cái mê điên đạo. Cho nên á, khi mà cái vị mà thượng tọa định mà ngộ với cái ngài Lâm Tế đó, ngộ đạo rồi, khi mà ngài Lâm Tế mà nắm đứng hỏi cái gì cái ngài ngộ xong rồi cái ngài đi hành cước. Bữa nọ cái đi ngang qua cái con sông lớn lắm, thì ngài gặp hai vị hòa thượng và một vị đại đức. Thì cái vị đại đức mới chặn đường ngài hỏi: thế nào là tột đáy sông thiền? Nhớ nha, thế nào là tột đáy sông thiền? Ngài nhích lại cái ngài nắm cái cổ áo ông Tăng, ngài dở lên, ngài định ném xuống sông. Thì lúc này hai vị hòa thượng biết là gặp mình dùng cái từ gặp thứ thiệt á, mới năn nỉ, nói thôi bây giờ là thượng tọa tha cho cái vị đại đức này đi, vị đại đức này mới tu và còn nhỏ không có biết được thượng tọa. Thì ngài mới nghe nói như thế, ngài bỏ xuống, ngài nói nếu mà không có hai vị này can á thì ta sẽ cho ông biết thế nào là tột đáy sông thiền. Thì như vậy cái chỗ tột đáy sông thiền là tự mình chứng nghiệm, phải không? Bây giờ mình muốn thì mình xuống sông mà mình tìm, phải không? Cho nên nói là thế là tột đáy sông thiền, là tận cùng cái bờ mé ý thức để mình nhận ra. Thì chỉ có mình thôi, chỉ có mình dò mới đến thôi. Cho nên tột đáy sông thiền là gì? Chỉ có mình. Cho nên mà nghĩ đến cái chỗ đó mà còn cái tâm điên đảo sanh tử thì nó đến đó. Rồi Phật dạy tiếp nè: này thiện nam tử, quý như mắt bệnh quyển, vọng thấy qua đớm trong hư không. Bệnh mắt quyển nếu trừ thì không thể nói bệnh mắt quyển đã diệt. Khi nào là sanh các thứ bệnh? Hạn như bây giờ mắt mình, ví dụ đơn giản là mắt mình bây giờ bị nhậm, đủ cái nhân duyên cái được ông thầy thuốc ông chữa. Đừng nói khác hơn là có những vị mà bây giờ mắt cận á, mổ. Bây giờ dễ hiểu lắm, không? Mắt cận á, mổ cái về thà bỏ cái gương, bỏ cái kính không đeo nữa. Rồi cái bữa tôi hỏi là chừng nào ông đeo kính nữa, cái họ cười. Thấy không? Mắt bây giờ mắt cận nè mà họ mổ rồi, bây giờ khi mà mổ xong rồi không cần đeo kính nữa. Thì mình hỏi là chừng nào đeo kính nữa, tự họ cười mình ngớ ngẩn. Bớt rồi hỏi chừng nào sanh lên nữa, thấy không? Đó, như là khi mà mắc hết rồi đó thì chừng nào sanh ra các bệnh? Vì có sao? Vì bệnh và qua hai pháp đó không có đối đãi, cũng như qua đớm trong hư không, không thể nói rằng hư không lại sanh ra qua đớm. Đó, mắt mình hết bệnh rồi mình nói qua cái hư không này sanh qua đớm từ nào mới sanh, thấy không? Mắt mình hết bệnh rồi, dứt rồi, giống như là cái tâm phiền não mình cấu nhiễm mà nó hết rồi đó, thì nói chừng nào nó có phiền não nó thì cũng có. Đó là đốn kiến vào cái chỗ đó rồi đó. À, vì có sao? Vì hư không vốn không có qua đớm nên chẳng khởi sanh diệt. Hư không nó không có qua đớm do mắt mình bệnh. Sanh tử và niết bàn đồng với cái khởi diệt, còn cái diệu giác màu nhiệm chiếu soi này lìa cả qua đớm và mắc bệnh. Này thiện nam tử, nên biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng phải tạm không, huống chi tánh nguyên giác Như Lai vốn bình đẳng tùy thuận như hư không. Đó, tức là trong cái tánh nguyên giác nó không có sanh tử với niết bàn, nó không có phiền não, nó cũng có bồ đề, nhớ nha. Đó, cho nên và cái phần này là lìa cái đối đãi tùy thuận tánh nguyên giác. Thì khi mà mình bình đẳng tùy thuận rồi, cái tâm mình nó rỗng rang suốt như không. Cho nên đến cái chỗ này hòa thượng mới khẳng định rằng thấy biết là chân tâm. Còn bây giờ mình thấy biết, cái cô đó hỏi bây sao con thấy biết, sao thấy biết chân tâm được? Thì phải qua cái trình là biết vọng rồi, buông vọng rồi, thấy vọng nó không thật rồi. Thì đến mà năm hòa thượng nhập thất, năm cuối cùng hòa thượng mới khẳng định rằng thấy biết là chân tâm. Đó, đồng cái chỗ này lìa cái đối đãi, phải không? Nó rỗng rang sáng suốt. Đó, chúng ta còn 10 phút nữa học đoạn đi. À, thì đây á, cái phần 1 Đức Phật nói quyển quế, tức là dụ cho cái vô minh, tức là không có sáng. Mà không có sáng rồi mình thấy tất cả các pháp nó không có bình đẳng. mình thấy người kia già, người kia nghèo, người kia thấp, người kia cao, người kia thông minh, người kia vậy, ví dụ. Rồi cái thấy mình nó bình đẳng là do cái vô minh nó lắp cái bản giác. Vọng kiến dụ cho qua đớm, trong hư không cùng có sanh tử, thấy cái niết bàn, tức là cái vọng, thấy cái vọng, thấy có sanh tử để thoát ra, thấy có niết bàn để chứng nhập, mà nó nằm ở trên gọi là bờ mé của ý thức. Chúng ta học cái đoạn sau chúng ta thấy hay lắm. Diệt mới cái tám thức mà chưa nhận được cái chỗ mà thức thứ chín, ghê không? Cho nên không có diệu dụng để mà biến ra cái cảnh tịnh độ cho chúng sanh, ngộ vậy đó. Cũng giống như một cái người nghèo, họ ông dãy cỏ rồi ông làm qua màu có thiệt á, nhưng mà đủ mà ăn à, ngộ vậy đó. Cái này là càng đi sâu mình mới thấy á. Còn chư Phật và Bồ Tát, ngài giống như ngài làm một cái đám ruộng mà bây giờ mình dùng cái từ là trúng mùa, cho nên phân phát hết chúng sanh mà vẫn còn dư. Đó, dù vậy, nói khác hơn cho dễ hiểu, giống như nồi cơm có thạch xanh vậy, cho ăn hết quần lính luôn, ăn hết cả đất nước luôn vẫn còn, ví dụ vậy. Không? Tức là cái dụng của chư Phật là ở trong cảnh giới này. Còn các vị mà hàng mà thanh văn hay là duyên giác á, là chỉ là thọ nhận cho mình thôi, tức là thọ nhận cái niết bàn. Mà nhớ nha, cái niết bàn cái là sở chứng chứ chưa phải là năng chứng, khổ vậy đó. Cho nên là gọi là quá thành thôi, chưa phải bảo sở. À, còn mình mà phát nguyện đi cho con đường này rồi thì mình mới có cái diệu dụng và năng lượng, và cầm với cái năng lượng đó mình mới giúp đỡ những người khác. Nó không có nằm ở trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Cái này mình nói nhiều tu rồi biết, lạ lắm, phải không? Mà nó có cái dụng chứ, phải có cái dụng cho tu cả đời mà không có diệu dụng thì sao tu một chí. Nè, hư không dụ cho diệu giác chân tâm. Đó, đây là hiển bày sanh tử niết bàn đều là tướng cuồng lao điên đảo, trong tâm diệu giác vốn không có việc này. Trong tâm diệu giác không có chuyện này. Cho nên một hôm ông trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại á, cái ông bàn cơ sĩ ông hỏi ngài Mã Tổ này: như nước không gân xương hay chở chiếc thiền muôn học, lý này thế nào? Mã Tổ đáp: trong ấy không nước cũng không thiền, nói gì đến gân xương. À, tức là trong cái tự tính viên giác, cái gì mà nó đẩy cái nghiệp mình đi, mà khi mà nhận nó rồi thì nó không đẩy mình được nữa. Thì trong đó không có thiền, không có nước, thì nói gì mà đến gân xương, thì nói gì đến mà nghiệp lực hay không nghiệp lực. Đó, liễu tức nghiệp chướng sư nơi không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Đó, mình chưa liễu thì nghiệp mình trả, nước nó đẩy mình đi à, nghiệp nó đẩy mình đi. Mà ngộ được chỗ đó rồi thì nghiệp nó làm gì mình. Bây giờ trong đó nó không nước, không thiền, nói gì đến không sanh tử, không niết bàn, thì nói gì đến nghiệp lực. Đã không có sanh tử, không niết bàn thì nói chi nghiệp lực, phải không? Cho nên thiền sư Huyền Giác mới khẳng định: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đó, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh. À, tức là nếu mà ngài mà nói dối với chúng sinh á thì sao? Tự chiêu bạc thiệt hằng xa kiếp. Đó, chứng cái chỗ thật tướng rồi thì không có nói cái chỗ đó nữa, cho nên chỗ này là không có bàn đến nữa. À, cho nên á lục tổ một hôm mới khai thị chúng á: ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không chữ, không sau lưng, không trước mặt, mọi người có biết chăng? À, chúng im lặng hết. Thì thần hội lúc đó còn trẻ tuổi bước ra thưa: đó là cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo đã nói với ông là không tên không chữ, ông còn gọi là cội nguồn, là Phật tánh, về sau ông chỉ là hạng tâm đồ chi giải. Tổ vỡ, đã nói là không đầu không đuôi không gốc không ngọn, là ông còn nói cội nguồn là Phật tánh nữa. À, tổ bây vỡ. Chỗ này là tròn đồng thái hư á. Chỗ này tam tổ tăng sáng bữa mình học á. tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Bởi do mình thủ xả nên chẳng được như vậy thôi. Học mình học phải nói mình học nhuyễn luôn á mà thu chưa đến, phải không? Tròn đồng thái hư mà không thiếu nó cũng có dư. Mà sở dĩ mình không có được như á là do mình lấy bỏ, lấy chỗ này bỏ chỗ khác. Ở trên cái tướng thanh tịnh mà nhận cái cuồng mê, cho nên nó không khế nhập được cái tính viên giác, chạy theo cái vọng tưởng rồi so đo cái cảnh giới thực chứng của Phật, cho nên bị lỗi chỗ đó. Rồi thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ phiền não do tận thể nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành